Hồng Liên Bảo Giám, chương 1317, vô lực ngăn cơn sóng dữ, 1, góc truyện audio.com, ngọc phù sáu mặt này, Tô Mộ đặc biệt luyện chế cho Tô Kính. Tránh cho khi nàng một mình đi ra ngoài chiến đấu, Tô Kính lại không có năng lực tương tự để khắc chế địch nhân. Hiện tại nàng đang một mình đi thủ vệ địa bàn Bá Tước Lĩnh. Cũng là bởi vì nàng có vô thần chi vực có thể chém giết tín đồ tà thần giống như là chém dưa thái rau vậy. 13 tòa thần miếu cơ hồ rất giống nhau, ngay cả khí tức vận chuyển cũng không có chút khác biệt nào. Tô Kính chần chờ một chút, lại dựa theo trực giác lập tức ra lệnh. Lần này trong chiến tranh, đại tiễn sư duy nhất tới tiền tuyến nhanh chóng rút ra một mũi phù tiễn đặc thù. Phù tiễn này đã từng dùng máu huyết của Khuyển Thập Lang để luyện chế qua, lóe lên từng đường yêu văn yêu dị. Đại tiễn sư cũng không cần phải nhắm, bởi vì thần miếu này quá lớn, hắn làm tư thế dương cung, một mũi phù tiễn kia lập tức biến mất không thấy gì nữa. Khi nó xuất hiện lần nữa thì đã bắn trúng mục tiêu trước mắt. Mũi vũ tiễn kia xuyên qua tầng tầng lớp lớp thần quan, bắn thẳng vào bên trong thần miếu. Siêu một tiếng đã bắn chết thần quan phụ trách chỉ huy ở trong thần miếu. Bản thân phù tiễn ẩn chứa hai loại thuộc tính là băng và độc. Bắn vào trên đỉnh đầu thần quan, cả đầu thần quan đóng băng lại thành băng điêu. Độc tố dữ dằn, còn đem cả người hóa thành một bãi độc thủy. Thanh âm siêu siêu vang lên, độc thủy thẩm thấu xuống bên dưới, lập tức hòa tan phía dưới thần miếu thành một bãi nước. Tô Kính không chút do dự, lập tức trốn vào trong chiến xa. Tự mình thao túng ngũ hành đại pháo, lại bắn tới một chiếc chiến xa khác. Trực giác của hắn cũng không quá chính xác, lại phải chịu thần lực của đối phương quấy nhiễu, thậm chí lại còn sinh ra ảo giác. Thế nhưng sau khi một thần quan chủ trì đại trận ở bên trong một tòa thần miếu bị bắn chết, ngay cả đám người Vô Ưu công chúa cũng đã phát hiện ra thần miếu nào là hạch tâm. Tô Kính bắn ra một kích chỉ thấy một đạo phù văn ẩn chứa vào trong thần miếu kia. Mà đường vân ở phía trên phù văn đã là phạm vi tiên văn rồi. Trong thần miếu, mấy chục thần quan nào chịu được nổi công kích như vậy, trực tiếp bị hắn bắn thành cho bụi. Lực lượng ngũ hành hỗ trợ lẫn nhau, xuyên qua vách tường phòng hộ do thần lực của thần miếu tạo thành. Lại trực tiếp xử lý người điều khiển ở bên trong. Pháo thứ hai của Tô Kính thay đổi phương hướng, lại giết chết một người điều khiển trong một tòa thần miếu khác. Lúc này hắn đã cảm thấy có chút may mắn, bởi vì dùng quan tinh thuật xem xét cho nên hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Nếu như đổi lại là một cỗ ngũ hành đại pháo nào khác, sợ rằng sẽ không đủ để xuyên qua vách tường thần miếu, sẽ thất bại trong gang tấc. Bất quá phù tiễn của đại tiên sư lại có khả năng bắn chết một thần quan ở trong thần miếu, chuyện này thuần túy là ngoài ý muốn. Tô Kính suy tính không biết bao nhiêu lần ở trong lục đạo thần giám, hắn đã cho ra kết luận là nếu như để cho đại tiễn sư kia đến thử một chút mà nói, kết quả sẽ không kém nhiều với dự liệu ban đầu của hắn. Sẽ khiến cho thần miếu kia vận chuyển trúc chắc, thậm chí là còn có chút đình trệ. Đây chính là vấn đề vận khí, máu của Khuyển Thập Lang cũng không phải là vạn năng, nhưng mà một khi bạo phát ngay cả thần cũng không chịu được loại vận khí nghịch thiên này. Ngũ hành đại pháo đánh rớt hai tòa thần miếu, bản thân thần miếu cũng không có bị tiêu hao. Thế nhưng sau khi, góc truyện audio.com, thần quan chết đi, đại trận lập tức dừng vận chuyển, thần miếu cũng dừng lại, đứng bất động tại chỗ. Lúc này hai người kiếm nhị thập và kiếm nhị thập ngũ khống chế kiếm quang, xông vào bên trong thần miếu, đem hai khỏa kiếm phù đánh vào bên trong hạch tâm đại trận, hoàn toàn phá đi đại trận. Chiến đấu dĩ nhiên sẽ không bởi vì hai tòa thần miếu bị hủy mà kết thúc. Một thần quan chủ trì một thần miếu chết đi tự nhiên sẽ có thần quan mới thay đổi. Thế nhưng trận pháp ở trong thần miếu đã bị hòa tan đi một phần, đã không có cách nào di chuyển được nữa. Chỗ bị hao tổn lập tức có binh lính vọt tới, dựa sát vào thần miếu này. Có ít nhất hơn 20 vạn quân đội nhận được mệnh lệnh này, nhanh chóng vây quanh chỗ thần miếu này, tạo thành một trụ sở chiến đấu lâm thời. Đại trận đã bị hư hao một chút, chỉ là không thể di chuyển mà thôi. Thế nhưng rất nhiều năng lực phương diện tác chiến vẫn còn hoàn chỉnh. 9 tòa thần miếu còn lại không chỉ không có chậm lại mà ngược lại còn tăng nhanh tốc độ. Từ tư thế rùa chạy đi lại biến thành lợn rừng lao băng băng, nhanh chóng vọt vào trong phạm vi quân đội của hắn. 9 tòa thần miếu này đã không dám dựa vào lực lượng của bản thân để vây công Tô Kính, bọn họ lại dùng chiến lược trước đó, bắt đầu chỉnh hợp quân đội, muốn đi công kích thải thạch thành của Tô Kính. Về phần sau khi tiến vào thải thạch thành, 9 tòa thần miếu này có thể có vài tòa may mắn còn sống sót, chính bọn hắn cũng không dám suy đoán. Dù sao, nếu như không thể công chiếm được thải thạch thành mà nói, bọn họ sẽ bị lửa giận của thần linh thiêu đốt sạch sẽ. Tô Kính nhìn thấy đối phương nhanh chóng thay đổi phương hướng, xông về thải thạch thành mà cũng không để ý tới mình. Hơn nữa khoảng cách giữa 9 tòa thần miếu với nhau cũng đã kéo giãn ra. coi như hắn còn có ngũ hành đại pháo có thể sử dụng thì lúc này cũng không có biện pháp tạo thành thương tổn quá lớn cho đối phương nữa. Binh sĩ mà Hắc Mạn Đế quốc triệu hoán ra đã không có trận hình dày đặc như trước nữa. Dĩ nhiên cũng đã không có loại hỗn loạn như ban đầu nữa. Tô Kính đã phát hiện ra, sau khi hắn đánh tan hạch tâm của đối phương vẫn có thể tổ chức được phản kích. Hơn nữa loại phản kích này đối với mình mà nói, rất là khó xử lý. Đuổi giết ở phía sau, quân đội của đối phương dựa sát vào thần miếu để tiến lên. Trừ việc dùng luyện khí sĩ mạnh mẽ tới hỗ trợ ra, nếu như là binh sĩ bình thường đi ra ngăn cản mà nói, sẽ bị ưu thế binh lực của đối phương bao phủ. Đám người Vô Ưu công chúa đã tự mình ra trận, dẫn dắt theo thân binh của mình đánh ra kỹ năng chiến trận, trì hoãn cước bộ tiến lên của đối phương. Tô Kính cũng không nghĩ tới, đối phương lại có nhiều binh lực để phản công Thải Thạch Thành như vậy. Thải Thạch Thành này, cho dù là có trăm vạn đại quân cũng khó có thể công phá được, mà bây giờ số lượng quân đội của địch nhân, tính cả số đang không ngừng trào ra từ trong quân doanh của địch nhân ở phía xa xa, có lẽ là có hơn ngàn vạn a. Cách chương